SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và hôm nay Mai Hoa con can đặng từ Positive Lending nói chuyện với quý vị về vấn đề mượn tiền mua xe. Quý vị cũng biết rằng thường thường là cuối năm, end of financial year, thường là một cái thời điểm tốt và người ta cũng hay mua bán đổi xe, có những cái đề nghị hấp dẫn về vấn đề mà cho mượn tiền. Thì theo Mo nghĩ, mượn một cái khoản tiền nào nó cũng giống như là mượn một cái khoản tiền vay nhà hay là mượn khoản tiền vay xe, cần phải có những cái kiến thức để mà mình có thể có những giao dịch tốt nhất. Không biết là anh Can Đặng sẽ có những cái lời khuyên gì cho tới thính giả, thưa anh.
Xin chào cô Mai, các quý vị. Đối với cái vụ mà mượn tiền để mua xe á, mình có thấy nhiều cái cơ hội trong năm mà mấy cái chỗ nó bán xe, nó giới thiệu mấy cái nó gọi là cái special, mấy cái
những
đặc
cái,
biệt,
dạ,
những cái cách mà mình có thể vay được tiền mà đặc biệt trong mấy cái thời gian trong năm.
Dạ, anh nói là trong năm có những cái thời điểm mà đặc biệt để mà những cái nơi bán xe họ khuyến mãi cho người mua. Thế thì những cái dịp đó là những dịp nào, thưa anh?
Thì cái dịp thường thường là mỗi cuối tháng. Nếu mà trong tháng mà mình quyết định mình muốn mua xe á, nếu mà mình chờ đến khỏi cuối tháng mình ra mấy chỗ bán xe, mình nói chuyện với nó thường thường nó có mấy cái xe mà nó bán có thể nó rẻ hơn.
Dù,
thường
tại sao?
Có mấy cái đặc biệt.
Dạ thưa anh, tại sao lại cuối tháng thì rẻ hơn đầu tháng?
Theo các anh biết á, là mấy cái người bán xe nó phải bán bao nhiêu chiếc xe trong tháng.
À.
Thì nó theo là không phải là nó theo mỗi cái người bán xe.
Dạ.
Tại vì Trang có thấy trong nhiều cái trường hợp, nhiều khách hàng mua xe rồi mà mình chờ để lấy,
yeah,
thì mấy cái chỗ bán xe nó luôn luôn, nếu mà tới cuối tháng là nó hối mình lấy.
À.
Tại mình lấy chiếc xe đó xong thì nó nằm trong cái sale của cái người bán xe.
Dạ, yeah. Coi như là cái số lượng mà xe bán ra được trong tháng đó nó phải đạt,
yeah,
được. Dạ rồi, đó là thường là nên mua vào cuối tháng, là một cái điểm, yeah, thời thuận lợi để mà mua. Rồi cái thứ hai nữa thì cái thời điểm nào để mua nữa, thưa anh?
Cái điểm thứ hai á, là nó cuối cái năm tài chánh.
Dạ, thời điểm đây, lúc này đây.
Là lúc này.
Cuối năm tài chánh, dạ, end of financial
year.
Từ đây đến
tháng 6 á, là cái thời gian mà mấy cái chỗ bán xe á,
dạ,
trong năm nó phải bán bao nhiêu chiếc xe để cho mấy cái chủ, mấy cái chỗ mà nó đưa xe cho mình á,
dạ,
nó có thể nó cho mình discount.
Dạ, những cái giảm giá.
Cho nên khi chỗ mà bán xe đến cuối năm tài chánh á, nó luôn luôn nó bán càng nhiều để cho nó được, nó cũng giống như là một cái bonus.
Dạ, từ những cái hãng sản xuất đó, nếu nó bán được nhiều,
dạ,
thì nó sẽ được những cái lợi thưởng từ những nhà sản xuất xe. Và
dạ,
đó là thời điểm thứ hai. Thời điểm thứ nhất là cuối tháng, thời điểm thứ hai là cuối năm tài chánh, là từ đây,
dạ,
cho đến 31 tháng 6. Và còn cái thời điểm nào trong năm để mà thuận lợi để mua bán xe, thưa anh?
Cái thời điểm thứ ba là cuối năm.
Dạ, cuối năm.
Thì mỗi năm nó sản xuất bao nhiêu chiếc xe trong năm đó.
À.
Thì nó thường thường nó muốn bán hết mấy cái chiếc xe mà nó sản xuất trong cái năm đó. Tại vì thường thường là đầu năm có thể nó ra một cái xe mà nó hơi mới hơn.
Dạ.
Hay là nó thay đổi một chút xíu. Thì cuối năm nó muốn bán hết cái xe cũ để cho nó có thể nó bắt đầu
nó quảng bá xe
ra
mới. Dạ.
Dạ. Thì cái đó là cái điểm thứ ba. Tại nhiều người bận tâm là mình mua xe từ 2018 về 2017.
À, đúng rồi. Đúng rồi. Có tâm lý của những người là họ thích mua càng mới càng tốt.
Dạ. Yeah. Nhiều khi họ nghĩ là cái giá trị của cái xe mới nó sẽ nhiều hơn cái xe cũ.
Dạ. Yeah. Có những cái tiện ích mà nó cập nhật hơn.
Dạ. Yeah.
Yeah.
Cuối năm là nó có một phần. Thêm một cái nữa là đầu năm.
À, ủa sao kỳ vậy? Dạ.
Đầu năm là tại vì bây giờ mấy cái xe mà nó chưa bán hết được trong cái năm đó thì nó giống như là dư.
Dạ.
Yeah. Thì mấy cái xe dư đó thì nó có thể nó giảm cái giá để cho mình bán hết.
À, dạ. Yeah. Tức là cái thời điểm cuối tháng nè, cuối năm tài chánh nè, thời điểm,
yeah,
cuối năm bình thường và đầu năm. Đầu năm với,
yeah,
cuối năm. Thì đó là những cái thời điểm. Dạ. Yeah. Thì Mo cũng đọc trên những cái trang quảng cáo nó có một cái gọi là model run out là cái gì, thưa anh?
Nghĩa là bây giờ khi nào nó sản xuất xe á, ví dụ nó có thể nó sản xuất một cái chiếc xe cho khoảng 3-5 năm.
Dạ.
Rồi cái xe đó nó sẽ thay đổi, nó sẽ nó sẽ làm lại cái chiếc xe đó trong một cái thời gian nữa.
À.
Thì tới lúc mà nó sản xuất xong cái model đó rồi cái model đó nó sẽ giảm cái giá rất là nhiều.
À, tức là cái model đó là nó không có làm nữa mà nó là cũ rồi, đúng không?
Nó không có sản xuất
nữa. Nó không sản xuất nữa là... thì nó muốn bán cho hết.
Dạ.
Dạ vâng. Thì đó là năm thời điểm, có thể tầm gọi là năm cái thời điểm để mà tốt để mua xe. Thì thường thường đi kèm với những cái thời điểm mua xe, người ta hay có những cái quảng bá, quảng cáo về bonus, rồi discount, rồi hay là cho vay, nhất là cho vay ưu đãi. Thì không phải ai cũng có sẵn một cọc tiền để đi mua liền cái xe, mà cũng có rất là nhiều người vì lý do này lý do khác họ mượn tiền để mà mua xe, thưa anh.
Dạ.
Thì cái khoản vay mượn tiền mua xe thì nó có khác cái khoản vay tiền mua nhà không, thưa anh?
Nếu mà mình mua xe cho cá nhân á thì cái giấy tờ mình cần cung cấp cho nhà băng phần lớn là nó y hệt như cái giấy tờ mà mình đi mượn tiền mua nhà. Thì nó cũng phải là quyết định là mình có khả năng mình trả lại cái con số tiền đó. Thì mình phải nhớ là cái xe á, cái thời gian mình trả nó rất là ngắn.
Dạ.
Nó thường thường là cho cá nhân là nó lên tới 7 năm. Mình phải trả hết cái con số tiền đó trong vòng 7 năm.
Thì như vậy thì nếu mà mượn mà mua xe nó cũng tương tự, nó rất rất giống như mượn tiền mua nhà. Như vậy thì là nó có cái điều kiện là những ai mới có đủ cái điều kiện để được mượn tiền mua xe không, thưa anh?
Bây giờ cái, tại vì bên cái thị trường vay tiền cho mua xe á, thì á, mình sẽ thấy á, là nó rất là nhiều cái chỗ mà nó nói là ví dụ mình không có việc làm, mình ăn thất nghiệp, mấy cái chuyện đó nó có thể nó cho mình vay tiền để mua xe được.
À.
Nó cũng có mấy cái công ty mà nó cho làm mấy cái chuyện đó. Mấy công ty mà làm mấy cái chuyện đó thì mình cũng phải chú ý á, là cái con số tiền mình trả mỗi tháng là bao nhiêu.
Dạ.
Và mình có khả năng mình trả cái con số tiền đó hay là không.
Dạ.
Tại vì phần lớn là mấy công ty đó nhiều khi nó không có coi mấy cái giấy tờ mình thì nó sẽ cho mình một cái lợi suất rất là cao.
Dạ. Yeah.
Và nếu mà mình không có trả được thì nó lấy chiếc xe của mình.
Ồ.
Thì cũng tương cũng giống như cái nhà á.
Tức là nếu mà mình không trả nổi thì mình sẽ bị lấy xe. Mình.
Dạ.
Dạ rồi. Dạ. Dạ.
Thì phần lớn là mấy cái công ty tài chánh đó nó sẽ cầm cái chiếc xe đó.
Ừ.
Là một cái tài sản để cho nó dựa trên đó, nó cho mình mượn tiền.
Yeah.
Cũng tương đương như với cái nhà.
Thì có nghĩa là mình sẽ mất cái xe đó, tại vì khi mà họ cầm thì họ bán thì như là mình sẽ bị tiền, họ sẽ trừ vào cái những cái tiền mà mình đã trả vào trong đó, đúng không ạ?
Dạ. Yeah.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Cang Đặng. Chúng tôi đang nói về end of financial year, kết thúc năm tài chánh và những cái đề nghị mua xe bằng tiền vay. Dạ thưa, như vậy thì quay lại cái chuyện mà mượn tiền thì tôi cũng thấy rằng có những cái nơi mà họ quảng bá là họ cho vay ưu đãi lãi suất 1%. Không biết có chuyện đó.
Dạ có.
Ồ.
Dạ có. Cũng có mấy cái công ty rất là lớn, ví dụ Toyota, Lexus thì nó cũng có mấy cái trường hợp mà nó vay 0%, 1%, 2%.
Thì nếu vậy thì tiện quá là người ta sẽ ào ào vào mượn vay cái tiền đó để mà mua xe hơn
không
là...
Không thì mình cũng phải có cái, mình cũng phải chứng minh cho nó là mình có cái điều kiện để cho mình trả lại cái con số tiền đó.
Yeah.
Ví dụ mà mình phải chứng minh là có việc làm, mình có một cái tài sản giống như cái nhà, nghĩa là nó có thấy là nó mình đã mượn tiền rồi. Và nó có thoải mái để cho nó cho mình mượn cái, với cái lợi suất đó. Cái chuyện mà mình cần chú ý là khi nào mà mình đi mua xe mà nó có mấy cái lợi suất đó thì thường thường á, cái giá trị của chiếc xe nó sẽ không có giảm.
Là sao ạ?
À? Nghĩa là ví dụ mà mình đi, mình coi một chiếc xe, mình nói là khoảng 40 ngàn đi.
Yeah.
Cái giá trị thị trường của nó là 40 ngàn.
Yeah.
Thì nhiều khi mình vô mình nói là ok, mình muốn mua chiếc xe đó và mình lấy cái finance của nó. Mình lấy cái tài chánh của nó.
Yeah.
Thì có thể cái giá trị của chiếc xe này nó không có giảm. Tại thường thường là mình, khi nào mình đi mua xe thì mình nói là ok, bây giờ mình vô nó, mình nói là mình muốn chiếc xe đó, mình muốn thêm mấy cái này và mình muốn cái giá khoảng bao nhiêu. Tại mình phải biết trước là cái giá trị của chiếc xe để cho mình quyết định là mình muốn trả bao nhiêu cho cái chiếc xe đó.
Yeah.
Nếu mà mình vô, phần lớn mà mình vô mà mình mượn tài chánh của nó, thì nó sẽ đưa mình cái giá của thị trường chứ không có, nó sẽ không có bớt.
À, tức là không có bớt, đúng giá luôn, giá cao, giá đúng thấp giá. Gì nó đứng nằm ở giá đó luôn. Dạ rồi.
Ngoài đó là mấy cái tài chánh mà trên cái ví dụ 1%, 0%, 1%, 2% á, thì nó dựa trên mấy cái chiếc xe thôi. Và nhiều cái chiếc xe Khang thấy là tại vì cái chính phủ, có nhiều chiếc xe chính phủ nó cho mấy cái công ty tiền. Tại vì cái loại xe đó, ví dụ cái loại xe đó, xe điện hay là xe diesel, mấy cái xe đó mà mình, nó gọi là environmentally friendly.
À, thân thiện với môi trường, nó không có làm hại môi trường nha.
Thì mấy cái chiếc xe đó, bên chính phủ nó cho mấy cái công ty sản xuất xe, thì nó có thể nó đưa cái nó đưa cái con số tiền đó để thế chấp cái tài chính, để cho nó có thể nó bán nhiều cái chiếc, loại chiếc xe đó hơn.
À, dạ. Thì như vậy là mình phải chịu khó mình search, mình đi tìm để đi biết được là những cái xe nào mà được cái sự hỗ trợ của chính phủ để mà được có một cái giá vay, một cái khoản vay, một cái lãi suất vay tài chính ưu đãi để mua những cái xe đó. Thì lợi hơn nhiều là rút từ tiền nhà ra, đúng không ạ?
Cái đó là tùy, nếu mà mình cái tiền lợi suất trên cái tiền nhà nó sẽ luôn luôn nó rẻ hơn.
Ủa,
và cái con số tiền mà mình trả mỗi tháng đó, nó sẽ thấp hơn. Tại vì trên cái nhà, ví dụ mình lấy tiền nhà đó ra, ví dụ mình lấy khoảng 50 ngàn ra để cho mình mua chiếc xe á, thì nó cho lợi suất của nhà trong cái thời gian của nhà luôn. Nghĩa là có thể mình trả cái chiếc xe đó nó lâu hơn là nếu mà mình mượn tài chính để cho trả chiếc xe.
Nhưng mà như hồi nãy anh Cang nói rằng là có những cái khoản vay lãi suất mua xe rất là thấp, chẳng hạn như 1%, 2% thì nó rõ ràng nó nhỏ hơn lãi suất tiền nhà. Thì tại sao mình không lấy cái đó mà phải lấy tiền nhà thưa anh?
Không phải là tại vì bây giờ, tuy nhiên cái lãi suất thì mình cũng phải quyết định là cái con số tiền mình trả mỗi tháng. Cái chuyện quan trọng nhất khi mà mình đi mua xe là mình biết là cái con số tiền mình trả mỗi tuần, mỗi phone hay là mỗi tháng.
Hiểu rồi.
Cái con số tiền đó, mình đừng có chú ý về cái lợi suất nhiều quá. Tại vì nhiều khi, ví dụ cái con số tiền mình trả mỗi tháng, tại ví dụ mình mượn 50 ngàn để cho mình trả cho chiếc xe đó. Tuy nhiên cái lợi suất nó 0% đi. Mình cũng phải trả tiền mỗi tháng.
Hiểu rồi.
Mà mình trả cái đó, ví dụ mỗi tháng mà mình trả trong vòng
7 năm.
5 năm hay là 7 năm.
Thì nó rất nhiều.
Thì cái con số tiền nó cũng còn nhiều hơn là ví dụ mình trả, mình lấy tiền nhà của mình ra. Mình trả trên 25, 30 năm. Tuy nhiên mình không có muốn làm cái chuyện đó. Mình trả cái trong cái thời gian dài hơn á, thì con số tiền mình trả mỗi tháng nó sẽ nhẹ hơn.
Câu chuyện vẫn là còn dài, vẫn còn rất là nhiều điều để mà anh Cang Đặng có thể trình bày tới quý vị, chẳng hạn như là chọn một cái car loan, một cái khoản vay mua xe như thế nào, và phải làm sao mà tận dụng những lợi thế nhất từ cái tiền vay của bạn cũng như là bảo hiểm xe. Thì có lẽ là gặp lại vào thứ bảy tuần sau để anh Cang Đặng có thể trình bày tới quý vị những cái vấn đề này. Chương trình đến đây là hết. Moha cảm ơn anh Cang Đặng rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại anh Cang Đặng, quý vị khán giả vào thứ bảy tuần sau.
Cảm ơn cô Moha với các quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.